đọc vài cái bài này, tức là nó cũng cùng một nghĩa với bài thứ sáu. Chỉ có điều là thêm cái phần, bây giờ là đến cái phần vô thường, phá cái hình ảnh của cái thân. Cái thân là hoàn toàn mất cái hình tướng con người. Tức là những con quả nó đến nó làm gì? Nó rỉa, nó mổ mắt, nó rỉa. Con diều hâu, con kên kên, con chó nó ngoạm vào cánh tay, nó quắt đi. Con dã can, đấy những cái loài mà nó ăn thịt cái xác chết. Hồi xưa thời cổ, xứ Ấn Độ người ta có hẳn, cứ mỗi một như bây giờ của mình thì gọi là nghĩa, có nghĩa địa, chôn tử tế. Còn ngày xưa thì cứ để một cái khu rừng, mà xa, để cái hơi hôi hám nó đừng bay vào trong làng. Thế là người ta để riêng một cái khu rừng đó, ta vứt những các xác chết. Những người chết thì thân bằng đưa đến cái bỏ đến cái nghĩa địa đó rồi bỏ tại đó. Cũng để cả quần áo, có người mặc để cả tấm vải, tất cả những cái thứ đồ dùng hàng ngày. Vì người ta vẫn tưởng như là cái thần hồn của cái thân đó, trong cái lúc thương xót, cho nên ta để tất cả những các đồ dùng hàng ngày cho cái người chết, quần áo, những các thứ để dùng giặt rũ, các thứ đồ chậu bồn ta để hết. Cho nên những người nghèo đến đó lại lấy, cho nên những nhà tu các ngài cũng hay vào những các cái rừng để lấy những tấm vải về để mà may y may áo. Thì trong cái này, trong cái chỗ này là cái thân này phó mặc cho các loài vật và những loài trùng. Vậy thì còn có thấy cái thân này là thân chúng ta nữa không? Có phải của ta không? Nếu mà là mình là của ta thì làm sao những con vật này nó tự do, nó sâu xé? Tức là liên tiếp số 7, số 8 và số 9. Đấy. Thì là liên tiếp những cái hình ảnh của cái thân bây giờ nó mất cái hình tướng người, bắt đầu là cái bỏ trong nghĩa địa thì để mặc cho các loài vật nó mổ mắt, nó rỉa bụng, nó moi thịt, moi những các cái vật ruột, gan, tim, phổi để nó ăn. Thế tức là bắt đầu là những cái loài vật này, những các cái con vật này nó tới, nó phá cái hình tướng. Rồi còn lại cái bộ xương, thì chúng ta thấy cái bộ xương này nó tuy thế thì nó vẫn còn liên kết, nó còn dính thịt, dính máu, rồi đến cái máu cũng hết, cái thịt cũng hết. Những con giòi, con bọ, những con vật trùng, kiến nó lên nó ăn giết rồi chỉ còn có bộ xương mà thôi. Thế rồi cái bộ xương này nó mới đứt những cái gân, lúc bây giờ nó mới long rụng ra, xương tay rớt đi một nơi, xương chân rớt đi một nẻo, xương cái nguyên một cái đầu lâu nó cũng long, nó cũng rụng ra, nó thành, bởi vì cái bộ óc nó khô đi hết cả rồi, những giòi bọ, những kiến trùng nó ăn hết rồi. Thì những các cái bộ óc nó long ra từng cái xương, xương hàm nó rơi một nơi, xương sọ nó cũng chia ra làm mấy cái xương, nó long nó rụng. Thế như thế không có còn thấy gì là con người nữa, bởi vì chúng ta cái đắm cái tướng mạo cũng mạnh, cho nên phải tập nhận trông cái cảnh bên ngoài rồi nhìn vào thân mình. Mà bây giờ dù không trông cái cảnh bên ngoài mình cũng có thể tưởng được. Tập tưởng cái xương ống tay nó rơi ở chỗ này, cái xương ống chân nó rơi chỗ này, cái xương sống nó nát ra từng cái cục xương nhỏ, nó mỗi cái nó long một nơi. Cái cổ gáy nó long như thế nào, cái xương sọ nó long như thế nào, từng cái xương nó mủn ra, nó rụng ra mỗi cái nó giải rác đi một nơi, coi như cái hình tướng. Cái này rất khó cho chúng ta. Chúng ta bị chấp vào cái hình tướng nặng lắm. Cho nên tập để thấy không có cái tướng của con người, mà chỉ là những mảnh xương vụn rơi rụng mỗi thứ một nơi, để phá cái tướng con người, cái chấp thủ về cái tướng. Tuy rằng không thấy hình, nhưng vẫn cứ tưởng. Ví dụ như ba má mình đã mất, bây giờ mình nằm mộng, mình vẫn tưởng như còn thân như cũ. Đấy là cái chấp thủ ở trong tâm mình, chứ đâu cái thân cũ còn đâu nữa. Nhưng mà mình vẫn thấy cái hình tướng ấy. Thế rồi, những các cái mảnh xương nó long rụng khắp nơi ấy, dần dần nó mùn ra thành bột, rồi nó trở về đất. Cho đến một ngày mai đây, đây cái xứ mà chúng ta đang ở đây, ngày xưa thuộc về xứ Tràm, thuộc về nước Tràm, mà vẫn thường có cái sự xâm lấn đối với lại phương Bắc là nước Việt Nam, rồi giết, rồi nước Việt Nam chiếm cứ xứ Tràm, mà rồi bây giờ hoàn toàn cho đến nòi giống Tràm, bây giờ cũng còn gọi là dân thiểu số, nhưng mà rất là ít, mà rất là còn toàn thể đây là người Việt Nam. Vậy thì những triệu triệu người Tràm bây giờ đâu? Triệu những người Tràm người ta ở trên đất này bây giờ người ta đâu? Đấy, bây giờ là cây ổi, cây mít, cây xoài của chúng ta đây. Tức là bao nhiêu xương đã long rụng mùn tan hết rồi, trả về đất rồi, rồi từ đất lại mọc lên những các thứ như thế này. Cho nên không, cái thân người không thật. Tập Phật cho chúng ta tập nhận đấy, chỉ nói là nó không, nó giả. Thì thường thường chúng ta tuy miệng nói cái không nó giả, nhưng trong tạng thức nó vẫn có một cái cố chấp. Cho nên phải tập nhận. Mà cái này phải là một cái công phu cũng lâu, công phu dài lâu, dài lâu mà cố gắng triền miên. Nhưng mà đến khi mà bỏ cái công phu ấy, cái niệm của mình ấy, nó vẫn còn, vẫn mê, nó vẫn không tỉnh được ra, mà nó lại vẫn quên. Cho nên hồi thầy nhỏ bằng các con, là thầy có một cái công phu tạm gọi là niên mật. Mà tới bây giờ thầy già, cái đầu nó lắc thế này, thầy không, cũng ngồi quán nó hơi khó. Cho nên cái nó cũng vẫn lại còn quên, nó vẫn chưa được thuần thục. Đó là bao nhiêu chục năm cố gắng. Thực ra không phải là cố gắng, nhưng mà cũng có cái chỗ là thấy, nắm được, nhận được, và cũng có cái đắc lực đấy. Nhưng mà rồi bây giờ về già không quán nữa, bây giờ thầy lại phải trở về thầy tập quán, chứ không quán là nó cũng lại quên đi. Đấy, thế thì biết là cái niệm thế gian nó mạnh lắm, những cái tư tưởng thế gian nó mạnh lắm, mà cái tư tưởng thánh hiền của chúng ta thì lại yếu ớt. Bây giờ mới tập, bây giờ mới học, bây giờ mới tu. Nếu các con không để tâm miên mật, khó mà tỉnh lắm. Cho nên bây giờ nhất là lớp chuyên tu có cái phước, cái phước đúng là cái phước đã từ nhiều kiếp. Thế bây giờ cố gắng đi, để đến kỳ sau thì lớp này lại ra hộ pháp, để cho các em hộ pháp nó lại vào. Cứ mỗi năm thay đổi nhau, để cho trong chúng cùng được hưởng cái sự giải thoát của Đức Phật. Vậy thì chúng ta hôm nay tức là coi như xong được cái bài về niệm thân trên thân.